Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 9 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên, 8 điểm tiếp nhận thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thành phố Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào chiều ngày 10 tháng 5 tại hội trường tầng 2, trụ sở, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe thảo luận và xem xét quyết nghị đối với 8 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, trong đó có những nội dung quan trọng như điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ km 31 quốc lộ 3 đến di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, quy định chính sách hỗ trợ nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025, việc đặt tên 15 đường phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh, việc dừng chủ trương đầu tư dự án về chuyển đổi số, quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, quy định chính sách hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 8 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị thông qua dự thảo phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Phạm Xuân Hưng để thực hiện dự án khu tái định cư số 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Hộ gia đình ông Phạm Xuân Hưng có tổng diện tích đất bị thu hồi là 1.543,5 m² đất LUC và được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 1,1 tỷ đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã nhiều lần phối hợp cùng Ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ và tái định cư phường Tân Lập và các cơ quan chức năng có liên quan mời họp đối thoại, mời nhận tiền và tuyên truyền vận động nhiều lần. Nhưng đến nay, hộ ông Phạm Xuân Hưng vẫn không nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Để thực hiện nghiêm và đúng các quy định pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, ngày 19 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình trên. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã xây dựng dự thảo phương án cưỡng chế, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm, trình tự thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành phần tham gia. Trên cơ sở dự thảo phương án cưỡng chế, hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất một số nội dung có liên quan. Trong đó, giao Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo phương án cưỡng chế, giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Phạm Xuân Hưng khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Giao các đơn vị lập dự trú kinh phí, chuẩn bị đầy đủ phương tiện máy móc cần thiết để tiến hành cưỡng chế. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 1483 về việc tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm và tăng cường thực hiện kiểm tra, xử lý việc vứt cá động vật ra môi trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật. Đặc biệt cần ra soát, tổ chức tiêm phòng mới, tiêm phòng bổ sung vaccine cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn, tụ dấu lợn, tai xanh, dại cho đàn vật nuôi theo đúng quy định của luật thú y. Các kế hoạch phòng chống dịch bệnh của Ủy ban Nhân dân thành phố, tổ chức tốt các thông tin tuyên truyền đối với chủ vật nuôi và cộng đồng về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, triển khai nghiêm túc công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh còn tiềm ẩn trong môi trường nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát lây lan, rà soát thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi, số lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, không tiêm phòng vaccine dẫn đến dịch bệnh bùng phát, lây lan, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập huấn tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vaccine, phương pháp sử dụng bảo quản vaccine, tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi lớn tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi nhằm tạo miễn dịch chủ động, tăng cường giám sát, phát hiện các bệnh lây truyền từ động vật sang người để triển khai kịp thời các biện pháp cách ly, điều trị. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y, chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm từ động vật sang người và xử lý ổ dịch khi có dịch xảy ra, v.v. Ngày 8 tháng 5, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên tổ chức lễ kỷ niệm 160 năm Ngày Chữ Thập Đỏ, Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế và 30 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên. Hội Chữ Thập Đỏ Phường Túc Duyên hiện có 18 chi hội với hơn 1.000 hội viên. Những năm qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động như thành lập đội thanh niên xung kích Chữ Thập Đỏ làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên sông Cầu, 3 đội sơ cấp cứu tại các khu dân cư, trên sông và đường bộ, thành lập và bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ tuyên truyền viên hiến giác mạc, hiến máu, v.v. Hàng năm, phong trào Tết vì người nghèo được hội quan tâm với 1.238 suất quà Tết trị giá gần 150 triệu đồng được trao tới các đối tượng cô đơn, không nơi nương tựa, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, v.v. Vận động ủng hộ quỹ thiên tai, quỹ phòng ngừa ứng phó các thảm họa, chất độc màu da cam trên 400 triệu đồng, làm 9 nhà nhân đạo, ủng hộ 8 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 100 triệu đồng, tặng quà thương binh liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, ủng hộ làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, khám và phát thuốc miễn phí, v.v. đạt gần 70 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn trợ cấp khó khăn đặc biệt cho 41 trường hợp trị giá trên 26 triệu đồng, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, chăm sóc người cao tuổi, ủng hộ nhân dân vùng cao, vận động hội viên hiến máu, hỗ trợ người nhiễm HIV, v.v. Tại buổi lễ, hội đã tặng quà trị giá 300.000 đồng một suất cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu khuyết tật, con nạn nhân chất độc da cam, biểu dương khen thưởng 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện nhân đạo. Nhân dịp này, hội phát động tháng nhân đạo và ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo phường Túc Duyên năm 2023. Kết quả ngay tại lễ phát động đã thu được trên 20 triệu đồng. Thực hiện công văn số 1378 ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ban Chỉ đạo Công tác Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em tỉnh Thái Nguyên về việc vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em các cấp năm 2023 và kế hoạch số 119 ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Thông báo số 126 ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện Ngày Lao động vì Hạnh phúc Trẻ Em năm 2023. Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Cơ quan Thường trực Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố đã có hướng dẫn việc thu nộp quỹ. Theo đó, mức ủng hộ đối với các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, các trường học sẽ ủng hộ một ngày lương hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và nộp 100% về Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố. Tại các phường xã, các hộ kinh doanh ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng trên hộ, các hộ gia đình ủng hộ tối thiểu 10.000 đồng một hộ. Ngoài ra, cơ quan thường trực mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân với trách nhiệm và sự cảm thông chia sẻ, nối vòng tay nhân ái, hãy ủng hộ với khả năng lớn nhất giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Các tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong năm. Thời gian thực hiện sẽ tập trung cao điểm từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 10 đường Nguyễn Du, tầng 5, tòa nhà 6 tầng, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, điện thoại 02803-859-409. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ấn định tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên vừa công bố danh sách các điểm tiếp nhận thí sinh tự do đăng ký tham dự kỳ thi. Theo đó, toàn tỉnh có 8 điểm tiếp nhận thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, gồm Trường Trung học phổ thông Khánh Hòa tiếp nhận đăng ký của thí sinh tự do thuộc địa bàn huyện Phú Lương và thành phố Thái Nguyên, các trường Trung học phổ thông Đại Từ, Trung học phổ thông Định Hóa, Trung học phổ thông Phú Bình, Trung học phổ thông Võ Nhai, Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Phổ Yên, Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, Đồng Hỷ tiếp nhận đăng ký thí sinh tự do thuộc địa bàn huyện, thành phố nơi đứng chân. Trường Văn hóa Bộ Công an tiếp nhận đăng ký thí sinh tự do thuộc địa bàn thành phố Sông Công. thí sinh tự do đến đơn vị đăng ký dự thi mua hồ sơ, nộp hồ sơ từ ngày 4 tháng 5 năm 2023 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023. Theo số liệu thống kê, tính đến 17 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2023, 100% học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh đã hoàn thành thông tin cá nhân và cập nhật đủ kết quả học tập lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 trên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, số học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 12.578 em. Số học viên học chương trình giáo dục thường xuyên lớp 12 là 3.000 em. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch thu ngân sách trên 3.200 tỷ đồng, cao hơn 600 tỷ đồng so với năm 2022. Tính đến hết tháng 4 năm 2023, con số này mới chỉ đạt trên 382 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Trong tổng số hơn 3.200 tỷ đồng thu ngân sách năm 2023, thành phố Thái Nguyên có 2.000 tỷ đồng từ thu tiền sử dụng đất, còn lại là thu thuế, phí và thu khác. Con số này cho thấy thành phố Thái Nguyên sẽ phải quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, có sự bứt phá khi thị trường bất động sản đang được cho là chạm đáy. Nắm rõ thực tế trên, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai các giải pháp, rà soát các công trình, dự án sử dụng vốn trong và ngoài ngân sách đủ điều kiện thực hiện công tác thu ngân sách. Cụ thể, với các khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngoài ngân sách, thành phố đã giao cho Chi cục thuế tăng cường công tác quản lý thuế, đôn đốc thu nợ thuế, giao các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án như khu nhà ở Cao Ngạn, khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, khu đô thị mới số 2 Quyết Thắng, Thịnh Đán, khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên. Đối với các khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu như khu dân cư 11A, 11B phường Tân Lập, khu dân cư đường Thanh Niên Xung Phong, khu dân cư liên tổ 13, 19, 23 phường Phú Xá, khu dân cư số 1 phường Đồng Bẩm, khu dân cư 13 phường Túc Duyên, khu dân cư số 3 xã Huống Thượng. Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên, kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2023, thành phố dự kiến sẽ thu đạt và vượt 2.000 tỷ đồng. Cụ thể, thu tiền sử dụng đất từ các khu tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn, các khu dân cư vốn ngoài ngân sách đạt khoảng 1.450 tỷ đồng, ghi thu, ghi chi bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án là 200 tỷ đồng, thu từ đấu giá tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng, đấu giá đất và tài sản trên đất của một số cơ quan đơn vị đạt khoảng 350 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, hiện nay thành phố đang huy động các nguồn lực về kinh phí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu dân cư, khu đô thị, tổ chức thi công xây dựng hạ tầng tại các vị trí đã có mặt bằng sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ đạo các phòng ban đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ, phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Cùng với thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, thành phố Thái Nguyên đã và đang chỉ đạo Chi cục thuế thành phố thực hiện các giải pháp thu thuế, phí và các khoản thu khác. Theo đó, thời gian vừa qua, Chi cục thuế thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu, đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ chính sách pháp luật thuế, nhất là các chính sách pháp luật thuế mới sửa đổi bổ sung, phổ biến các nội dung cải cách hành chính, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người nộp thuế về kê khai và nộp thuế điện tử. Ông Đỗ Xuân Tám, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thông tin, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế đã xây dựng kế hoạch chi tiết thu ngân sách, thu nợ thuế năm 2023 theo từng tháng, quý, từng nguồn thu sắc thuế, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đến từng công chức thuế, bộ phận, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế kê khai, nộp thuế đúng hạn, rà soát các nguồn thu phát sinh. Tính đến hết tháng 4, khoản thu thuế, phí và thu khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đạt trên 321 tỷ đồng, đạt gần 30% so với kế hoạch. Hiện nay, Chi cục thuế thành phố đang phối hợp với các ngành tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, rà soát đánh giá lại nguồn thu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, làm rõ khoản thu, sắc thuế còn thất thu. Để đảm bảo công tác thu ngân sách trên địa bàn, Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành văn bản về việc tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, kết hợp với chuyển đổi số đồng bộ toàn diện, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển ổn định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm hiệu quả để nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực cho thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế xã hội. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tin tưởng rằng công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản số 102 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để công tác thi đua khen thưởng là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời nhằm khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo hướng dẫn, việc tuyên truyền xoay quanh các nội dung về mục đích ý nghĩa to lớn của lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự sáng tạo trong phương thức lãnh đạo của Đảng ta nhằm khơi dậy sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị và sức lan tỏa của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay, khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, bất cập, nguyên nhân, từ đó kiến nghị đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua khen thưởng. Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó tập trung nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng là thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 75 tập thể cá nhân anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước toàn quốc. Tổ chức cuộc thi viết, phóng sự hoặc video clip cấp quốc gia về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, tin bài phóng sự trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, trong đó coi trọng công tác nghiên cứu lý luận tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của người trong từng giai đoạn cách mạng, biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng chiến sĩ thi đua qua các thời kỳ, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 9 ngày 10 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa-chỉ-số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số. Thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 4 tháng 5 năm 2023. Căn cứ quyết định số 24/2017/QĐ-TTC ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Căn cứ văn bản số 304/BCT-DT-DL ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Bộ Công Thương. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27 tháng 4 năm 2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, từ ngày 4 tháng 5 năm 2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN theo quy định tại quyết định số 24/2017/QĐ-TTg. Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN cho thấy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng trên 1 kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Tập đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện và EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của khách hàng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Thông tin liên hệ: Ban truyền thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam, email ban.truyen.thong@evn.com.vn, điện thoại 024-669-46405, 669-46413, fax 024-669-46402, địa chỉ số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, website www.evn.com.vn, fanpage www.facebook.com/evn-Điện lực Việt Nam, YouTube https://www.youtube.com/c/Điện lực Việt Nam/EVN News, TikTok https://www.tiktok.com/a-Điện lực VN. Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy hộ gia đình. Để bảo đảm an toàn phòng cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an khuyến cáo cá nhân, hộ gia đình không sắp xếp hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, cẩn trọng khi đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, sạc các thiết bị điện, điện tử, ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không tàng trữ chất cháy nổ, không làm cản trở lối thoát nạn và có lối thoát nạn dự phòng, lắp đặt thiết bị báo cháy, trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn như bình chữa cháy, búa, xà beng, thang dây, dây hải chậm, mặt nạ phòng độc. Khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn, gọi 114. Kỹ năng thoát nạn trong đám cháy. Khi phát hiện cháy, cần bình tĩnh báo cho mọi người xung quanh biết và tìm cách thoát ra các vị trí thông thoáng, an toàn nhanh nhất. Tuyệt đối không trú ẩn ở các khu vực khuất kín, nhà vệ sinh, tủ quần áo. Không dùng thang máy để thoát hiểm. Khi di chuyển thoát nạn, cần dùng khăn, vải ướt che miệng, mũi và hạ thấp cơ thể để tránh hít phải khói, khí độc. Khi phải băng qua lửa, cần lấy chăn, mền ướt, trùm kín cơ thể. Mỗi cơ sở, hộ gia đình cần có nhiều phương án, lối thoát nạn an toàn, phòng khi có cháy xảy ra. Một số biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư. 1. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ, cũng như ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong hoạt động phòng cháy chữa cháy. Xây dựng các nội quy, quy định, các mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, khu tự quản bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, quy định chế độ kiểm tra và nhắc nhở lẫn nhau giữa các gia đình trong cụm, tạo nên một phong trào hoạt động phòng cháy chữa cháy có hiệu quả ở khu dân cư. 2. Kiểm tra chặt chẽ và yêu cầu các hộ gia đình, đặc biệt là hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy, xen lẫn trong khu dân cư, cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tổ chức lực lượng tại chỗ tuần tra canh gác ban đêm để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp cháy nổ, không để xảy ra cháy lớn và bị động. 3. Xây dựng mới hoặc bổ sung phương án chữa cháy khu dân cư. Phương án chữa cháy cần được tổ chức nghiên cứu thực tập với các tình huống sát thực tế nhằm chủ động đối phó với các vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Trong phương án cần tính đến khả năng phải phá dỡ những hạng mục, công trình, nhà cửa để ngăn chặn cháy lan. 4. Vận động các hộ gia đình tự giác dỡ bỏ các bộ phận cơi nới, lều lán, mái vẩy bằng các vật liệu dễ cháy sát nhau hoặc thay thế bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy. Trước hết làm theo từng dãy tạo thành khoảng cách để ngăn cháy lan, đồng thời tiến hành tháo dỡ các vật cản trên các đường làng ngõ xóm để tạo điều kiện cho việc chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Vận động các hộ gia đình dự trữ nước sinh hoạt kết hợp để chữa cháy. Nơi nào có điều kiện thì tổ chức xây bể nước chữa cháy cho từng cụm hoặc cho cả khu dân cư. 5. Vận động mỗi hộ gia đình nên trang bị một số phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, xô, thùng xách nước, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, mặt nạ lọc độc, dây tự cứu, thang dây, dụng cụ phá dỡ thô sơ, hệ thống hoặc thiết bị báo cháy cục bộ, hệ thống chữa cháy bằng nước, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của nhà. Trường hợp nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh thì các khu vực sản xuất kinh doanh phải trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm, cháy nổ của nhà. Trên đây là khuyến cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hộ gia đình cũng như kỹ năng thoát nạn trong đám cháy và một số biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.